Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Dù rời nhà một ngày, trước và sau khi đi, người được tha tù trước hạn cũng phải báo công an, chính quyền xã, nếu không sẽ bị xem là bỏ trốn.
Nuôi cá lồng ở Trường Sa, hướng phát triển kinh tế biển, tạo tiền đề cho việc thành lập làng chài tại đảo Đá Tây.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác chế biến kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở được Chính phủ ban hành ngày 27 tháng 11 năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 1 năm 2018. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Bộ Công an vừa công bố dự thảo thông tư quy định thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện trong Công an Nhân dân để lấy ý kiến đóng góp trong nhân dân. Ngoài nội dung về các bước, thủ tục xét, đề nghị, quyết định tha tù trước hạn, thông tư quy định chi tiết về quá trình thử thách người được tha tù trước thời hạn tại nơi cư trú. Theo đó, người được tha tù trước thời hạn muốn đi khỏi nơi ở cần phải có lý do chính đáng như đi điều trị bệnh, tham gia cứu hỏa đột xuất, truy bắt tội phạm. Nếu họ rời nhà từ một ngày trở lên, phải báo cáo và được công an lãnh đạo xã đồng ý. Tuy nhiên, họ không được vắng mặt quá 3 tháng trong một lần. Nếu họ vắng mặt một ngày tại nơi ở không có lý do chính đáng, công an xã sẽ phải cùng gia đình xác minh. Không xác minh được, công an xã báo cáo cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện để làm các thủ tục truy nã người được tha tù trước thời hạn có điều kiện bỏ trốn. Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện được xem là bỏ trốn nếu bỏ đi khỏi nơi cư trú không báo cáo, không xác minh được. Khi đó, công an cấp tỉnh sẽ hủy quyết định tha tù trước hạn và ra lệnh truy nã. Bên cạnh đó, dự thảo thông tư cho phép người được tha tù trước hạn có quyền thay đổi nơi cư trú nếu có lý do chính đáng, như gia đình chuyển đến nơi ở khác, kết hôn.
Theo Bộ Công an, đường dây đánh bạc nghìn tỷ có một trong những bị can là ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao C50 Bộ Công an, bị phát giác từ việc ngày 25 tháng 5 năm 2017, Công an tỉnh Phú Thọ nhận được đơn trình báo của bà Võ Minh Phương ở thành phố Việt Trì. Bà cho biết bị một người trao đổi qua Facebook lừa đảo chiếm đoạt 110 thẻ cào điện thoại, tổng trị giá 55 triệu đồng. Sau 2 tháng điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ bắt được thủ phạm là Lê Văn Huy, 21 tuổi, ở tỉnh Quảng Trị. Tại cơ quan công an, Huy khai sau khi chiếm đoạt tài sản của bà Phương đã đổi thành tiền ảo để đánh bài trực tuyến qua hình thức game bài. Từ manh mối này, Công an tỉnh Phú Thọ truy ra đường dây tổ chức đánh bài trực tuyến do Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Đầu tư Phát triển An ninh Công nghệ Cao CNC, là chủ mưu. Điều tra mở rộng vụ án, nhà chức trách tại Phú Thọ đã khởi tố và bắt thêm Phan Sào Nam, 39 tuổi, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần VTC Truyền thông Trực tuyến, VTC Online. Theo nhà chức trách, Nam và Dương điều hành đường dây đánh bạc dưới dạng chơi game bài có thưởng thông qua hai cổng RigVip và Tip Club. RigVip như một sàn bạc ảo, được tổ chức chuyên nghiệp, đã tung ra hàng chục game liên quan đến đánh bài hay các dạng cờ bạc online. Người chơi mua thẻ cào điện thoại và thẻ Vipcard do CNC phát hành nạp vào game mua tiền ảo để đánh bạc thông qua dịch vụ chấp nhận thẻ từ cổng thanh toán của nhiều công ty. Doanh thu từ hình thức này do công ty CNC kiểm soát. Người chơi cũng có thể nạp tiền vào tài khoản ATM thông qua cổng thanh toán trực tuyến để mua tiền ảo và thẻ game. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ xác định đường dây này thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc tới gần 2.800 tỷ đồng. Nhà chức trách đã tạm giữ kê biên 20 căn hộ và 13 ô tô các loại, phong tỏa tài khoản ngân hàng với hơn 380 tỷ đồng và nhiều sổ tiết kiệm. Liên quan đường dây, ngày 11 tháng 3, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam với ông Nguyễn Thanh Hóa, 60 tuổi, Thiếu tướng, cựu Cục trưởng Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao C50, Bộ Công an, để điều tra về tội tổ chức đánh bạc, theo khoản 2, điều 249 Bộ Luật Hình sự năm 1999. ông Hóa bị cáo buộc với trách nhiệm người đứng đầu của lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao. Khi phát hiện hành vi sai phạm của Nam và Dương đã không ngăn chặn kịp thời mà còn bảo kê. Vụ án hiện bị khởi tố với nhiều tội danh, gồm sử dụng mạng Internet, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền.
Liên tiếp các ngày trong tuần tháng 2 vừa qua, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội nhận được đơn trình báo của các shipper, người vận chuyển thuê hàng hóa tố cáo bị một nam thanh niên lừa đảo với cùng một thủ đoạn. Khi nhận được thông tin, anh P, trú tại phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, anh M, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội, chị K và chị HG, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội, đã liên hệ với Đức để nhận vận chuyển hàng. Các shipper là những bị hại trên đã đến địa chỉ căn nhà nơi Đức hẹn gặp và được Đức đưa cho một gói hàng, nói là thuốc chữa bệnh gia truyền, đồng thời đưa số điện thoại của người nhận hàng cho các shipper tiện liên hệ để giao hàng. Đức nại ra do gói hàng có giá trị lớn, Đức đã yêu cầu các shipper phải thanh toán trước tiền của gói hàng và đảm bảo người nhận sẽ trả cả tiền hàng lẫn tiền công vận chuyển sau đó. Ngay tại thời điểm nhận gói hàng ở nhà của Đức, các bị hại đã liên lạc với số điện thoại mà Đức đưa và nói là số điện thoại của khách nhận hàng thì đều nhận được chung câu trả lời xác nhận đúng rồi, em mang đến cho anh đi. Tin tưởng mình biết nhà Đức lại có sự xác thực của đầu nhận hàng nên các shipper đã đưa cho Đức tổng số tiền hơn 10 triệu đồng. Tuy nhiên khi đến địa chỉ giao hàng, các shipper gọi điện cho người nhận hàng thì thuê bao đã không liên lạc được. Quay trở về căn nhà nơi Đức ở để trả hàng và lấy lại tiền thì nam thanh niên này đã biến mất. Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, lực lượng công an quận Bắc Từ Liêm đã đến địa chỉ các nạn nhân cung cấp thì được ông Nguyễn Văn Doanh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm là chủ nhà cho hay, nam thanh niên trên mới đến đây từ tối hôm trước, đề nghị được thuê nhà nhưng đợi hôm sau đẹp ngày mới ký hợp đồng. Song chưa kịp ký hợp đồng như thời gian đã giao hẹn thì anh ta đã bỏ đi không thuê nhà nữa. Xác định đây là một thủ đoạn lừa đảo mới, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bắc Từ Liêm đã tập trung lực lượng truy tìm đối tượng có tài khoản Facebook tên là Bùi Văn Đức trên. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp của người dân, ngày 11 tháng 3, Công an phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm phối hợp với Công an phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã bắt giữ được Nguyễn Minh Đức khi đối tượng đang chuẩn bị cho một phi vụ lừa đảo mới. Tại cơ quan công an, đối tượng thừa nhận Nguyễn Minh Đức chính là tên thật của mình, 34 tuổi, hiện trú tại phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội. Đức từng tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng trên địa bàn Hà Nội. Do nợ nần nhiều, bị các chủ nợ liên tục thúc ép, Đức đã nghĩ ra thủ đoạn lừa đảo các shipper để xoay tiền trả nợ. Đức lên mạng xã hội, đăng lên mục ship tìm người, người tìm ship và nhờ bạn là người đứng ra nhận hàng. Với thủ đoạn này, Đức đã răng bẫy lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn chục triệu đồng của một số shipper.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn bài viết về biển đảo Việt Nam có tựa đề Nuôi cá lồng ở Trường Sa, hướng phát triển kinh tế biển, tạo tiền đề cho việc thành lập làng chài tại đảo Đá Tây.
Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Hậu cần Dịch vụ Nghề cá đảo Đá Tây đóng chân trên địa bàn đảo Đá Tây từ lâu đã trở thành điểm tựa cho ngư dân ra khơi bám biển. Thời gian qua, mô hình nuôi cá lồng ở đảo Đá Tây, quần đảo Trường Sa mang lại hiệu quả kinh tế cao, đã mở ra hướng phát triển kinh tế biển, tạo tiền đề cho việc thành lập làng chài trên đảo Đá Tây. Chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay, chúng tôi dành toàn bộ thời lượng của chương trình để thông tin đến quý vị và các bạn về nội dung này. Thưa quý vị và các bạn, đảo Đá Tây được anh em cán bộ chiến sĩ hải quân và bà con ngư dân hoạt động trên ngư trường Trường Sa mệnh danh là thủ phủ của đảo chìm. Đảo nằm ở phía nam quần đảo Trường Sa, cách đảo Trường Sa 20 hải lý, có dạng hình quả chám. Trên đảo có 3 nhà văn hóa đa năng, có khu vực dành đón tiếp ngư dân tránh trú. Đặc biệt, nhiều năm qua, Trung tâm Dịch vụ Hậu cần Nghề cá đảo Đá Tây là một trong những địa chỉ nằm lòng của ngư dân trên ngư trường quần đảo Trường Sa. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài viết giới thiệu về cụm đảo này.
Cụm đảo chìm Đá Tây với 3 điểm đảo Đá Tây A, Đá Tây B, Đá Tây C có vị trí địa lý quan trọng ở phía nam Trường Sa. Khác với nhiều đảo chìm khác, cụm đảo Đá Tây có khá nhiều công trình phục vụ cho mục đích dân sự, hỗ trợ phát triển kinh tế biển. Đầu tiên phải nói đến ngọn hải đăng Đá Tây. Đây là một trong 9 ngọn hải đăng được xây dựng ở huyện đảo Trường Sa. Công trình này có độ cao 20 mét, được đặt ở điểm đảo Đá Tây C, theo ông Nguyễn Trọng Khánh, cán bộ đang quản lý hải đăng Đá Tây. Hải đăng này có vai trò rất quan trọng, nhờ có ánh sáng của nó mà tàu thuyền qua lại trong khu vực có thể biết được vị trí của mình, tránh được nguy hiểm như đâm va vào đá ngầm.
Bởi vì công việc của bên hải đăng này thường xuyên liên tục như thế, lúc nào cũng phải đảm bảo cái nguồn ánh sáng này, rồi là mình bảo quản này, duy trì cái nguồn sáng làm sao lúc nào cái ngọn đèn này không được phép tắt. Tắt đi cái là nhiều lúc là rất là nguy hiểm. Tàu bè đi lại đi qua mà không có ngọn đèn này là không biết lối.
Đảo Đá Tây có diện tích tự nhiên khá lớn, khoảng 41 km vuông, có 4 bãi san hô. Ở giữa đảo là hồ nước sâu hình vành khuyên, rất thuận tiện để tàu thuyền vào tránh gió bão. Các công trình được xây dựng ở đảo Đá Tây đều có vị trí xung quanh hồ nước sâu này. Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá đảo Đá Tây được xây dựng tại điểm đảo Đá Tây A. Trung tâm này đã bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2005. Theo ông Chu Minh Sơn, giám đốc trung tâm hậu cần nghề cá đảo Đá Tây, khi tàu cá ngư dân bị hỏng hóc sẽ được đưa vào xưởng sửa chữa hoàn toàn miễn phí. Nếu ngư dân gặp sự cố trên biển, đơn vị cũng có một đội tàu trực 24/24 sẵn sàng cứu nạn.
Trung tâm dịch vụ hậu cần đang được nâng cấp các cái phương tiện cũng như là cái bến bãi để chuẩn bị cho cái việc sửa chữa tàu thuyền thì cũng đang được tiến hành. Thì nói chung đây là một trong những cái hạng mục thì tôi nghĩ là cũng tương đối đầy đủ để đảm bảo cho cái việc sửa chữa tàu thuyền của bà con ngư dân. Thực tế ở đây thì chúng tôi cũng đã tiếp nhận rất nhiều tàu thuyền của bà con ngư dân vào đảo trong cái điều kiện thời tiết sóng gió. Như chúng tôi đã làm ấy thì là có một lúc chúng tôi đã tiếp nhận 70 tàu của bà con ngư dân vào đây tránh trú bão.
Từ năm 2013, trung tâm hậu cần nghề cá đảo Đá Tây tiếp tục được mở rộng. Đến nay, phần lớn các công trình đã được hoàn thành như âu tàu rộng 8 hectare, có thể chứa đựng tàu có trọng tải hơn 2.000 tấn, chiên đà để kéo tàu hư hỏng lên bờ sửa chữa, nhà máy nước đá có công suất 1.000 cây đá trong một ngày, hồ nước ngọt 3.000 mét khối với công suất lọc nước biển 50 mét khối một ngày. Anh Phạm Văn Nguyện, cán bộ trung tâm hậu cần nghề cá đảo Đá Tây cho biết, đội tàu của trung tâm luôn sẵn sàng hỗ trợ người dân khi có thông báo, thông tin báo nạn.
Và lúc đấy là chập choạng chiều tối rồi. Rồi anh em mình bắt đầu là tóc xong, mặc dù là sóng gió rất chi là to, sóng khoảng cấp 6, cấp 7. Điều động tàu Đá Tây 03 là tàu kéo. Và một thời gian phải mất hơn một tiếng đồng hồ thì mới cập mạn được. Tại vì sóng rất lớn, cập mạn rất chi là khó. Khi cập mạn được thì tiếp cận được với bà con ngư dân thì kéo tàu của bà con ngư dân về. Và lúc về trong đêm hôm sóng gió thì cửa luồng rất chi là hẹp và nhỏ, đi rất chi là khó khăn. Nên là mãi tầm hơn 11 giờ đêm thì mới cập được đảo, và nói chung lúc đấy cũng rất chi là vui.
Với vị trí địa lý thuận lợi, đảo Đá Tây đang được đầu tư phát triển để trở thành trung tâm kinh tế biển của quần đảo Trường Sa. Đảo đã có khu vực neo đậu có thể chứa hơn 200 chiếc tàu neo đậu cùng một lúc. Ngư dân Nguyễn Văn Tuấn, tàu cá PI 99057TS, cho biết đảo Đá Tây đã trở thành địa chỉ quen thuộc của đội tàu đánh bắt của ông. Ngoài các dịch vụ cho tàu cá, đảo cũng hỗ trợ cho ngư dân về việc cấp cứu y tế, cấp phát thuốc miễn phí. Chính những điều này đã giúp ông và nhiều ngư dân khác yên tâm bám biển.
Từ khi mà trung tâm dịch vụ mà mở ra tới bây giờ thì tôi thấy là ví dụ như mà tàu mà của anh em chúng tôi mà có bị sự cố gì thì cũng có nhờ là tàu dịch vụ là kéo vô miễn phí rồi sửa chữa. Thì nói chung ra là cái trên tàu thì nó cũng nhỏ, mình đi thì mình lấy khoảng chừng đầy hết thì cũng xài khoảng 20 ngày thôi. Có nhính đâu cũng 25 ngày, nhưng mà bây giờ có cái dịch vụ rồi thì mình là coi như lấy hết thì mình vô đây mình xin nước ngọt miễn phí. Còn lương thực, thực phẩm với dầu đồ là coi như là bán theo bằng giá đất liền.
Có thể thấy với vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên thuận lợi, đảo Đá Tây đã được đầu tư xây dựng để trở thành một trung tâm phục vụ cho các hoạt động kinh tế biển của nước ta. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế biển tại huyện đảo Trường Sa, từ đó góp chung vào sự nghiệp phát triển kinh tế biển đi đôi với bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia.
Thưa quý vị và các bạn, ngoài những công trình phục vụ cho hoạt động hậu cần nghề cá của ngư dân tại quần đảo Trường Sa, tại đảo Đá Tây cũng đang phát triển mô hình nuôi cá lồng bè. Sau 10 năm triển khai, mô hình này đã khẳng định được tiềm năng của ngành nuôi trồng hải sản tại quần đảo Trường Sa. Bài viết của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về mô hình này.
Nằm ở phía nam của quần đảo Trường Sa, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, đảo Đá Tây được hình thành bởi bãi đá ngầm san hô, ở giữa là một hồ nước mặn. Với địa thế đặc biệt này, đảo Đá Tây không chỉ là nơi neo đậu trú ngụ an toàn cho tàu bè và bà con ngư dân mỗi khi sóng to gió lớn, mà còn là nơi lý tưởng để nuôi trồng thủy sản. được sự hỗ trợ của các chuyên gia thủy sản thuộc khu dịch vụ hậu cần nghề cá của Tổng công ty Thủy sản Biển Đông. Từ 10 năm trở lại đây, tại đảo Đá Tây, các hợp tác xã nuôi cá lồng thuộc công ty 129, Bộ Tư lệnh Hải quân đã phát triển mô hình cá lồng có giá trị kinh tế cao. Thượng úy Nguyễn Văn Bản, thành viên đội nuôi cá đảo Đá Tây cho biết, mô hình nuôi cá lồng bè ở đảo Đá Tây là mô hình nuôi trồng thủy sản đầu tiên được triển khai ở quần đảo Trường Sa từ năm 2007 và đến nay đã có hiệu quả cao.
Đầu tiên chúng tôi đã triển khai là nuôi thí nghiệm, là nuôi lúc đầu tiên là nuôi 4 lồng. Đấy, nuôi 3 loại cá, là nuôi cá chim, cá chẽm, cá mú và cái cá hồng đen. Nuôi thử nghiệm lúc đầu là mỗi một lồng như vậy chúng tôi nuôi 1.000 con cá giống. Nhưng mà trong quá trình thì lại thì đến bây giờ đúc kết thì vẫn là chỉ là cá chim là tồn tại.
Do điều kiện sóng gió khắc nghiệt nơi đảo chìm, để những lồng cá phát triển cho hiệu quả cao, các chuyên gia quyết định chọn công nghệ nuôi cá lồng của Na Uy tại đảo Đá Tây. Lồng nuôi được thiết kế có hình tròn, đường kính 9 mét, miệng lồng có lan can vịn tiện đi lại cho cá ăn. Lồng chìm xuống biển được định vị bởi 3 ống nhựa đặc trùng HDPE, chống xê dịch khi có dòng chảy mạnh hay sóng gió bão. Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Bình, đội phó đội nuôi cá lồng Đá Tây công ty 129, khác với nuôi cá lồng ở sông hoặc rìa biển, nuôi cá lồng ở Trường Sa khó hơn nhiều bởi điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Thời gian đầu, những loại ươm môi trường có độ mặn cao như cá ngựa hay tu hài, thời gian đầu sinh trưởng khá nhanh nhưng rồi đột nhiên chết hàng loạt. Kiên trì bám biển, bám bè, cuối cùng hải đoàn cũng tìm ra được loại cá phù hợp, đó là cá chẽm, cá hồng và cá chim trắng. Đây là những loại cá thích ứng được với điều kiện tự nhiên Trường Sa, phát triển nhanh, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Tới đây thì sẽ có những cái ngư dân, người ta sẽ ra đây để nuôi trồng kết hợp cùng với chúng tôi, được để chúng tôi được bàn giao cái công nghệ nuôi cá lồng bè tại khu vực đảo Trường Sa cho tất cả ngư dân. Cái đấy là cái mục tiêu của đơn vị, mà nói chung là trong những cái thời gian tới thì tuy rằng cái lực lượng nuôi cá thì bây giờ còn rất là mỏng, nhưng mà với cái quyết tâm thì chúng tôi khắc phục tất cả mọi cái khó khăn. Thì điều kiện thời tiết vừa rồi sóng gió nó cũng rất là lớn, nên cho nên là chúng tôi cũng đã với cái lòng quyết tâm mà đã bám ở trên cái khu vực nuôi và ra thường xuyên, ngày nào cũng ra để mà chăm sóc cá và cũng để kiểm tra những cái hệ thống lồng bè.
Sau khi thành công với các loại cá sinh trưởng phát triển tốt tại Đá Tây, mỗi lứa công ty nuôi hơn 4.500 con cá chim trắng trong 4 lồng, thời gian nuôi gần 3 tháng là cho thu hoạch với trọng lượng hơn 2 cân. Từ kết quả ban đầu và nguồn thu từ nuôi cá chim trắng, tới đây đơn vị này dự định đưa ra các loài hải sản khác vào nuôi như hải sâm và bào ngư. Trong tương lai không xa, với sự đầu tư từ chính phủ và sự cố gắng vượt mọi khó khăn của các cán bộ chiến sĩ, khu nuôi cá lồng bè ở đảo Đá Tây sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa. Nghề nuôi cá lồng bè ở đây sẽ ngày càng phát triển, từ đó phục vụ nâng cao đời sống cho nhân dân huyện đảo Trường Sa, góp phần vào quá trình phát triển kinh tế biển, kết hợp với việc đảm bảo an ninh quốc phòng trên vùng biển đảo của Tổ quốc.
Dịu lướt trên sông, và tôi mới biết về dân nơi quê hương tôi cây cây vui trong lời hát ước mơ về thăm chốn thiên quê hương bao năm tôi đã cách xa mong ước đến ngày trở về lòng tôi yêu mến Việt Nam tôi sẽ theo cha về thăm làng quê tổ tiên thăm những giấc mơ bay trên mênh mông đồng lúa tôi thấy bao thân thương nơi đây quê tôi như cây cỏ gấu tôi yêu đất nước tôi ước mơ về thăm đất nước tôi mong sao quê hương giang tay đón
pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của Nghị định số 137/2017 NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở, được Chính phủ ban hành ngày 27 tháng 11 năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 1 năm 2018.
Điều 33. Vi phạm quy định về giám sát thi công xây dựng công trình. 1. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Không thực hiện công việc giám sát thi công theo quy định. B. Ký hồ sơ nghiệm thu khi không có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình hoặc không phù hợp với lĩnh vực hành nghề, loại công trình, hạng hoặc thời hạn hành nghề theo chứng chỉ được cấp. C. Không lập báo cáo về công tác giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định. 2. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 60 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Làm sai lệch kết quả giám sát. B. Để nhà thầu thi công sai thiết kế đã được phê duyệt hoặc thi công không đúng chủng loại, quy cách vật liệu xây dựng hoặc thi công không đúng với thiết kế biện pháp thi công được duyệt. C. Để nhà thầu thi công không sử dụng vật liệu xây dựng không nung đối với công trình theo quy định bắt buộc phải sử dụng vật liệu xây không nung. 3. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc thực hiện việc giám sát thi công theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm A khoản 1 điều này. B. Buộc lập báo cáo về công tác giám sát thi công xây dựng đối với hành vi quy định tại điểm C khoản 1 điều này. C. Buộc hủy kết quả giám sát đối với hành vi quy định tại điểm A khoản 2 điều này. D. Buộc sử dụng vật liệu xây dựng không nung theo quy định đối với phần còn lại của công trình đang xây dựng đối với hành vi quy định tại điểm C khoản 2 điều này.
Điều 34. Vi phạm quy định về nghiệm thu thanh toán khối lượng công trình xây dựng. 1. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi không tổ chức nghiệm thu theo quy định hoặc nghiệm thu không đúng trình tự thủ tục quy định. 2. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi kéo dài thời gian hoàn thiện hồ sơ tài liệu phục vụ cho công tác nghiệm thu thanh toán quyết toán công trình theo quy định. 3. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 60 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Nghiệm thu khi công việc chưa thực hiện hoặc nhiều hơn công việc thực tế thực hiện. B. Nghiệm thu không đảm bảo chất lượng, không phù hợp với tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc không theo yêu cầu của thiết kế công trình. C. Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình xây dựng khi chưa có văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy theo quy định. 4. Phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi tổ chức bàn giao công trình cho chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu theo quy định. 5. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc tổ chức nghiệm thu hoặc nghiệm thu lại đối với hành vi quy định tại khoản 1 điều này. B. Buộc hủy bỏ kết quả nghiệm thu đối với hành vi quy định tại điểm A, điểm B khoản 3 điều này và thu hồi giá trị đã thanh toán đối với hành vi quy định tại điểm A khoản 3 điều này. C. Buộc có văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm C khoản 3 điều này. D. Buộc nghiệm thu theo quy định đối với hành vi quy định tại khoản 4 điều này.
Điều 35. Vi phạm quy định về hợp đồng xây dựng. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. 1. Không có thỏa thuận liên danh đối với bên nhận thầu và liên danh nhà thầu. 2. Hợp đồng xây dựng không sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt theo quy định. Điều 36. Vi phạm quy định về bảo hành, bảo trì công trình xây dựng. 1. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện trách nhiệm bảo hành theo quy định. 2. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi không lập quy trình bảo trì hoặc lập quy trình bảo trì không đảm bảo đầy đủ các nội dung theo quy định. 3. Biện pháp khắc phục hậu quả. Buộc lập quy trình bảo trì theo quy định đối với hành vi quy định tại khoản 2 điều này. Điều 37. Vi phạm quy định về lưu trữ. 1. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Nhà thầu khảo sát thiết kế không lưu trữ hồ sơ khảo sát thiết kế xây dựng công trình theo quy định. B. Nhà thầu giám sát không lưu trữ hồ sơ liên quan đến công việc giám sát theo quy định. C. Nhà thầu thi công xây dựng không lưu trữ hồ sơ quản lý chất lượng công trình theo quy định. D. Tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng không lưu trữ hồ sơ thí nghiệm, phiếu nhận mẫu và phiếu kết quả thí nghiệm theo quy định. D. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về xây dựng không lưu trữ hoặc lưu trữ hồ sơ khóa học không đúng quy định. 2. Biện pháp khắc phục hậu quả. Buộc lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định đối với hành vi quy định tại khoản 1 điều này.
Điều 38. Vi phạm quy định về kiểm định, thí nghiệm, đào tạo trong hoạt động xây dựng. 1. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm quy định về kiểm định sau đây. A. Thực hiện kiểm định chất lượng không đúng trình tự thủ tục quy định. B. Báo cáo kết quả kiểm định không chính xác. C. Tham gia kiểm định chất lượng công trình xây dựng do mình giám sát đối với công trình sử dụng vốn nhà nước. 2. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 60 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm quy định về thí nghiệm chuyên ngành xây dựng sau đây. A. Thực hiện thí nghiệm khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng hoặc không đủ điều kiện năng lực theo quy định. B. Thực hiện các thí nghiệm cung cấp các số liệu, kết quả thí nghiệm không đúng quy định, báo cáo kết quả thí nghiệm không chính xác hoặc số liệu trên phiếu kết quả thí nghiệm không phù hợp với số liệu trong sổ ghi chép kết quả thí nghiệm. 3. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về hoạt động xây dựng không đủ điều kiện theo quy định. 4. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng đối với hành vi quy định tại điểm B khoản 2 điều này. B. Buộc hủy bỏ kết quả đào tạo và hoàn trả học phí cho học viên đối với hành vi quy định tại khoản 3 điều này.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Pháp luật, báo Công an Nhân dân. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.